chọn chắc, không những chỉ là con người có linh tính cao, không thể giết hại, cho dù những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến cũng không được giết hại. Không những không tự tay giết hại, cũng không được khuyên kẻ khác giết. Chẳng những như vậy, thấy kẻ khác sát sanh, nếu anh sanh lòng vui mừng, đều là có lỗi rất lớn. Xin xem phần kinh văn. A Nan, lại các lục đạo chúng sanh trong các thế giới, chúng ta phải đem câu nói này của Phật xem cho rõ ràng. Không phải chỉ một thế giới của chúng ta, mà mười phương chư Phật thế giới đều cũng chẳng ngoại lệ. Nếu cái tâm không sát hại thì không theo dòng sanh tử nối tiếp. Thật vậy, vừa khỏi tam giới lục đạo luân hồi, quả thật không là đơn giản. Sát đạo dâm vọng, bốn điều này đều phải thanh tịnh. Ba điều thanh tịnh mà còn một điều không thanh tịnh, đều vẫn không ra được, đều trở thành chướng ngại. Thì ra nay tôi mới thật sự biết rõ, chúng ta tu hành từ kiếp vô tỷ mà sao đến nay trở thành vẫn còn như thế này. Nói một cách khác, bốn điều chưa hoàn toàn giết hết, giết một điều đều, giết hai điều, giết ba điều, vẫn còn một điều đều chẳng thể thành công. Cần phải bốn điều giết hết triệt để. Sát sanh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành, rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài. Tại sao có nhiều người làm chướng ngại? Quán thần trái chủ. Quán thần trái chủ làm sao mà kết thành? Là sát sanh, ăn thịt. Từ chỗ này kết thành mối oán hận rất sâu. Phạm phu chúng ta sơ xuất đi, Phật nhìn thấy rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Vậy thì trong xã hội hiện tại, chúng ta cũng thường hay nghe thấy, cũng thường hay gặp phải việc quan hồn ma quỷ nhập vào thân. Tôi ở Hồng Kông gặp được, ở Đài Bắc cũng gặp được, ở Mỹ cũng gặp được loại người này. Họ tại sao tìm anh mà không tìm kẻ khác? Vì họ có oán thù với anh, họ đến báo thù. Như Đàm Hư Lão Pháp Sư trong hội Phật thức ở Hồng Kông, ngài giảng phần khai thị cho chúng tôi. Bằng cách tết của ngài hiện nay chúng tôi vẫn còn giữ. Hội Tịnh Tông ở Cao Hùng có giữ, có bằng cách sách của Đàm Hư Pháp Sư khai thị trong hội Phật thất. Trong đó có nói đến một người tu thiền. Người này là đệ tử của Đế Nhàn Lão Pháp Sư. Đàm Hư Đại Sư cũng là pháp tử của Đế Nhàn Pháp Sư, là đệ tử truyền pháp. Nói một cách khác, tức là sư huynh của Đàm Hư Đại Sư. Người này tu thiền, công phu thanh thiền rất giỏi. Lúc bấy giờ, bởi vì Đế Nhàn Lão Pháp Sư học về giáo, ngài là tổ sư Tông Thiên Thai cuối đời nhà Thanh. Để tử mình muốn học thiền, ngài cũng không cản trở. Học thiền nên ngài đem ông ta gửi vào đạo tràng Thiền Tông. Lúc ấy, đệ nhất đạo tràng Thiền Tông là chùa Giang Thiền ở Trấn Giang. Đưa ông ta vào chỗ này, tức là chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn trong truyện Bạch Đà cũng gọi là chùa Giang Thiền, bởi vì ngôi chùa này ở trên một hòn đảo trên sông Trường Giang, được xây trên đảo này. bốn bề đều toàn là nước, cho nên gọi là chùa Giang Thiên, là một đảo tràng hưng thịnh nhất của Thiền Tông Trung Quốc vào năm đầu Dân Quốc. Ông ta tham thiền tu học ở đây hết mười mấy năm, công phu dùng rất là đắc lực, được phương trưởng lão hòa thượng coi trọng và tán dương, đem ông ta đưa lên đến chức vụ thủ tọa hòa thượng, địa vị chủ thủ tọa hòa thượng trong chùa chỉ với hòa thượng phương trưởng thôi. Vừa được làm chức thủ tọa hòa thượng thì tâm phiền não của ông hiện ra. Nói cách khác, tịnh lực không đủ, bởi vì đồ đệ đến quy đông, cúng dường cũng nhiều, tâm danh lợi của ông nổi dậy, thái độ khách dịch càng lớn. Điều này thiệt là phiền phức đấy. Thần hộ pháp đi mất, thần hộ pháp chạy mất. Quý vị nên biết, khi công phu đắc lực, có thần hộ pháp bảo vệ anh. Bất luận là xuất gia hay tại gia, chỉ cần như pháp tu hành dần chánh, đều có thần hộ pháp bảo vệ anh. Nhưng khi tâm bất tại đạo thì thần hộ pháp đi mất. Thần hộ pháp vừa trông thấy anh nói mì đã thay lòng rồi, thối chuyển rồi, thì họ đi mất. Thần hộ pháp vừa đi thì oan gia chủ nợ tìm đến, ông ta liền bị ma nhập vào. Ma nhập cách nào? Là xem khi không có người, ông ta nhảy xuống sông tự tử. Được người bắt gặp, cứu sống ông ta đem lên. Qua mấy ngày sau, ông ta lại nhảy sông, may vừa gặp người lại cứu sống đem lên. Phương trưởng lão hòa thượng hoảng kinh, một vị thủ tọa hòa thượng thường làm chuyện nhảy sông tự tử, làm cho toàn cả đạo tràng đều ảnh hưởng rất lớn, khiến cho người ai nấy đều hoang mang, mọi người tu định đều sinh ra trở ngại. Chẳng là chi cả, họ thông báo cho đế nhà lão pháp sư biết, sư phụ ông ta lập đặt mang ông về. Lão hòa thượng ở núi Thiền Thai, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nhưng ngài đến Trấn Giang đem tên đệ tử này về. Trên đường bình an vô sự, chẳng có triệu chứng gì cả. Lúc đó chúng ta không hay biết, việc xảy ra rồi chúng ta mới biết. Nhờ uy đức của lão hòa thượng hộ trì ông ta, khiến con quỷ oan đó không dám nhập vào. Suốt đường bình an nhờ lão hòa thượng bảo vệ ông ta. Khi về đến núi Thiên Thai, vì ông ta đã từng làm thủ tọa hòa thượng trong Phật môn, rất có địa vị, cho nên trong chùa dành cho ông một căn lưu phòng, đối với ông rất được đãi ngộ, rất ưu đãi. Công phu buổi sáng ông có đến hay không cũng không sao, cỡ như kẻ tu hành đã lâu, đạo tràng đối với ông ta đều ưu đãi. Qua được vài ngày, có một buổi sáng nọ, lúc ăn sáng chẳng thấy ông ta đến. Lão hòa thượng nói hắn ta ngủ lười, không ra thể thống gì cả, bèn sai người đến trà phòng xem thử. Vẫn chưa thấy ông ta, gõ cửa thì không có người bên trong, không có tiếng động, lấy làm lạ. Gõ cửa sao không có người lên tiếng, bèn đẩy cửa vào. Trong phòng không có người, phía sau phòng có một cái cửa sổ mở, đã mở, nghĩ rằng có lẽ ông ta từ cửa sổ này nhảy ra. họ trở về thưa lại với lão hòa thượng. Lão hòa thượng vừa nghe qua bảo không xong rồi, e lại đã xảy ra chuyện. Vì núi Thiên Thai bên cạnh có một con sông nhỏ, tuy không lớn bằng sông Trường Giang nhưng cũng có thể ngập chết người. Tức tốc chụp theo bờ sông mà tìm. Ngài bảo chắc đã xảy ra chuyện, chia nhau đi tìm. Đi được hơn nửa dặm thì tìm được, ông ta đã chết, thi thể nổi lên, rốt cuộc cũng là nhảy sông tự tử. Lão hòa thượng kéo thi thể ông ta lên, bảo mấy người kia về chùa để lo việc chôn cất cho ông ta, tụng kinh để siêu độ cho ông ta. Đã chết rồi không còn cách gì nữa. Ngay trong lúc đó mới biết ông ta có một đứa con gái. Trước khi chưa xuất gia, ông ta có kết hôn, có một đứa con gái. Khi ông học Phật nhất quyết phải xuất gia, vợ ông không chịu, không đồng ý. Ông vẫn cứ xuất gia, nên vợ ông nhảy sông tự sát. Cho nên con quỷ ấy là vợ ông ta. Nguyên lúc đầu ông tu hành có công phu, có thần bộ ha hộ pháp bảo hộ, oan hồn không cách gì nhập vào. Đến khi tâm danh lợi của ông vừa nổi dậy, đạo tâm tiêu mất, thần hộ pháp cũng chạy mất, vợ ông ta tìm cách đến được. Cho nên ông ta hai lần lấy xong, chẳng phải là ý của ông ta, là ông ta bị quỷ nhập vào, bất đắc dĩ nên hồ đồ cẩu thả. Thì ra là sự việc như vậy. Đứa con gái lúc đó hãy còn nhỏ, cha thì đã xuất gia, mẹ thì đã tự tử, nhờ người bà con nuôi dưỡng đến lớn và lấy chồng. Lúc ấy đến chùa khóc lóc. Bế nhàn pháp sư thấy cô này đến, bảo hay lắm, cha cô đã xảy ra chuyện. Đứa con gái ông ta khóc lóc nói, đêm qua cô ta nằm mộng thấy cha và mẹ cô ta nói rằng hôm nay đi nhận sở làm. Lão hòa thượng nghe kể, nhận sở làm gì? Họ đi làm thổ địa. Cha thì đi làm ông thổ địa, mẹ thì đi làm bà thổ địa. Đế nhàn pháp sư nghĩ lại, khoảng nhiên đại ngộ, thì ra cách nhà họ không xa, vừa có một ngôi miếu thổ địa, bên trong vừa đúc xong tượng thổ địa để an vị. Thì ra là hai người này, họ khoảng nhiên đại ngộ. Lão hòa thượng nói, học Phật cả một đời, tham thiền mấy mươi năm, đến cuối cùng cái gọi là làm thổ địa. Thổ địa công là quỷ thần trong quỷ đạo, là thôn trưởng, lý trưởng trong quỷ đạo, là địa vị này. Cho nên tôi thường hay đánh thức quý vị, khi tâm danh lợi khởi dậy thì hỏng cả, thì là đoạn lạc vô cùng đáng sợ, rơi vào trong thần đạo, quỷ thần đạo. Việc này cũng tức là ông ta đã gián tiếp sát sanh, vợ ông ta tự sát cũng vì ông ta xuất gia mà tự sát, vẫn không ra khỏi điều này. Cho nên xuất gia không phải dễ dàng, gia đình chiến thuộc phải thương lượng đàng hoàng, không thương lượng đàng hoàng, không đồng ý thì rắc rối lớn lắm. Họ thật có tâm oán hận, họ thường thường gây nhiều phiền phức cho anh, thường thường lôi anh xuống nước. Đây là bị vợ lôi đi làm ông thổ địa mất rồi. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì chắc phải lạc vào thần đạo. Người thượng phẩm thì thành đại lực quỷ. Đại lực quỷ tức là quỷ vương. Quỷ vương là thuộc loài đại lực quỷ. như người thế gian, người Trung Quốc thờ cúng thành hoàng. Thành hoàng là huyện thị trưởng, huyện thị trưởng trong quỹ đạo. Dương vương là ngang với tổng thống trong quỹ đạo, nó là quỹ vương. Thượng phẩm biến thành những thứ này, người trung phẩm thì thành phi hành giả xoa và các loài thủy sói. Đây là hạng trung phẩm. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều, trong nhiều ngôi miếu quỷ thần, nào là nguyên sói, nào là vương gia công, đều thuộc loại này. Đây là thuộc về trung phẩm. Người hạ phẩm thì biến thành địa hành la sát. Những loại quỷ này cũng có khi giúp người, cũng có khi hại người. Tóm lại bằng một câu nói, không có tử dạy chúng ta một nguyên tắc không sai: kính quỷ thần mà xa lánh chúng, tâm sát không trừ, tất đọa vào quỷ thần đạo. Pháp giảng kinh này là vào 3.000 năm về trước giảng tại Ấn Độ. Hậu thế chúng ta làm ấn chứng, quả nhiên không sai.